Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Vụ án và sự chết Jesus Christ của tác giả James M. Stalker. Đây là câu chuyện viết về nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trước sự xét xử bất công của những người được gọi là đại diện công lý, bắt đầu từ vườn Gethsemane trong đêm Ngài bị phản nộp và kết thúc tại đồi Gogotha. Tại đây họ đã đóng đinh Ngài. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 19, tiếng kêu thứ 6 từ thập tự giá, mọi việc đã được trọn. Cũng như tiếng kêu thứ 5, tiếng kêu thứ 6 từ thập tự giá theo bản Hy Lạp chỉ là một chữ, và đã được xác nhận là một chữ duy nhất quan trọng hơn hết từng được thốt ra. Có thể hiểu ý nghĩa trong chính nó, gồm có sự cứu rỗi thế gian và hàng ngàn linh hồn lúc tin tưởng đã suy tàn hoặc giữa cơn khủng hoảng của chết chóc, đã nắm lấy nó như thể viên thủy thủ chết đuối ghì chặt lấy chiếc phao. Đôi khi người ta giải thích cho đó chỉ là dấu hiệu cuối cùng của cuộc đời đang đến lúc chung kết, như thể ý nghĩa bảo rằng xong cả rồi, nỗi đau đớn và suy nhược dài dằng dẵng này cuối cùng cũng đã chấm dứt rồi. Thế nhưng những lời hấp hối của Chúa Giêsu không có một giọng điệu như thế. Chúng ta được biết cách chính xác rằng tiếng kêu thứ 5 rất lớn, tiếng kêu thứ 7 cũng thế. Và dù tiếng kêu thứ 6 này chưa rõ thế nào, nhưng điểm tương tự ấy là trên một phương diện này, nó cũng giống hai tiếng kia. Đó không phải là tiếng kêu bại trận, nhưng là tiếng kêu đắc thắng. Cả cơn đau đớn lẫn chức vụ của Chúa chúng ta đều cùng chấm dứt. Và nếu bảo rằng Ngài nói đến cả hai ý qua tiếng kêu này, thì cũng rất là hợp lẽ tự nhiên. Đau đớn và công tác là hai khía cạnh của mọi cuộc đời. Một đằng chiếm ưu thế trong vài trường hợp này, một đằng thì lại chiếm ưu thế trong vài trường hợp khác. Trong kinh nghiệm của Giêsu, cả hai đều nổi bật. Ngài vừa có một công việc lớn để hoàn tất, vừa đau khổ không ít để thực hiện công tác đó. Nhưng lúc này, cả hai đều chấm dứt trong thành công, và đó là ý nghĩa của tiếng kêu thứ 6. Vì thế, trước hết, đây là tiếng kêu thành công của đấng công tác, và sau nữa là tiếng kêu thoát nạn của đấng đau khổ. Thánh Văn đã ghi lại tiếng kêu thứ 6 của Chúa Giêsu từ thập tự giá như sau. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng ta khát. Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Văn chương 19 từ câu 28 đến câu 30. Cảnh 1. Lúc còn sống trên đất, Đấng Christ giữ một công tác lớn lao trong tay Ngài mà giờ đây mọi việc đã hoàn tất. Tiếng kêu hấp hối này đưa chúng ta ngược về lời nói đầu tiên từ môi miệng Ngài. Hai ngươi há chẳng biết ta phải lo việc cha ta sao? Tác giả Luca đã ghi lại như sau: vả, hàng năm đến ngày lễ vừa qua, cha mẹ Đức Chúa Giêsu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giêsu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường, đi trót một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Khỏi ba ngày, gặp Ngài tại trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Luca chương 2 từ câu 41 đến câu 50. Mặc dù ông Joseph và bà Mary không hiểu lời Ngài nói, nhưng ngay từ lúc 12 tuổi, Chúa Giêsu đã biết cha Ngài trên trời đang giao phó cho Ngài một việc mà Ngài phải chú tâm trọn vẹn về việc ấy. Có lẽ chúng ta không thể bảo rằng lúc ấy Ngài đã hiểu rõ toàn thể phạm vi của câu nói ấy rồi. Sự hiểu biết sâu nhiệm phải tăng trưởng song song với sự phát triển thời kỳ trưởng thành của Ngài. Nó đã bắt lấy và gợi hứng cho tâm hồn Ngài trong những phút Ngài suy tư một mình ngoài ruộng lúa và đồng cỏ xứ Nazareth. Và khi Ngài trao dồi đời sống cầu nguyện, giá trị câu nói ấy lại càng trở thành mục đích quyết định của Ngài hơn. Càng làm quen với bản chất con người, với tâm linh và nhu cầu của lứa tuổi Ngài, Ngài càng thấy rõ giá trị lời tuyên bố ấy. Trong lúc đọc và nghe lời Kinh Thánh Cựu Ước, Ngài thấy ý nghĩa của nó đã tiềm ẩn và được báo trước qua hình bóng cùng tượng trưng, qua nghi lễ cùng tổ chức, qua luật pháp cùng lời tiên tri. Tại đó, Ngài đã tìm thấy chương trình đời sống Ngài đã được hoạch định từ trước, và có lẽ một trong những ý nghĩa chính yếu nhất của Ngài khi Ngài nói: Mọi việc đã được trọn. Ấy là cả những gì đã báo trước về Ngài trong Kinh Thánh xưa, nay đều đã được ứng nghiệm. Sau khi cuộc đời giữa xã hội của Ngài bắt đầu, chính cái ý thức phải thực hiện một công tác khó nhọc mà Ngài phải làm trọn đã trở thành một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của Ngài. Ý nghĩa đó đã được viết rõ trên chính nét mặt cùng dáng điệu của Ngài. Ngài không bao giờ có được vẻ vô tư, bất định của người không biết mình định làm gì trên trần thế này. Ngài hẳn đã nói: Ta có một phép báp têm phải nhận lấy, và ta bối rối chờ lúc thực hiện xong biết là dường nào. Trong một tâm trạng hân hoan tại giếng Si-kha, sau cuộc tiếp xúc với người đàn bà Samari, khi các môn đồ Ngài đem thức ăn đến, Ngài đẩy qua một bên, bảo: Ta có một thứ đồ ăn mà các ngươi không biết. Và Ngài tiếp: Đồ ăn của ta, ấy là làm theo ý muốn của đấng sai ta, và làm trọn công việc Ngài. Trên cuộc hành trình cuối cùng đến Jerusalem, lúc Ngài đi trước các môn đồ, mọi người đều sững sờ, và lúc theo Ngài họ đều sợ sệt. Mục đích của Ngài đã ám ảnh Ngài, toàn thể con người của Ngài đã thuộc về nó, cả thân thể, linh hồn và thần linh. Mỗi mảnh quyền năng Ngài nhận được, cùng mỗi phút trong thì giờ Ngài có, Ngài đều dành cho nó. Giờ đây, lúc tận cùng của cuộc đời, nhìn lại những gì đã qua, Ngài không hối tiếc vì đã không lạm dụng hoặc lãng phí một tài năng nào. Tất cả đã được dành dụm cho một mục đích duy nhất, và tất cả đã sử dụng cho công tác đã định. Công tác của Đấng Christ ở đây là gì? Chúng ta sẽ dùng ngôn ngữ nào để diễn tả được? Dầu sao, công tác vẫn là trọng đại hơn bất cứ một công tác nào con người cố gắng đạt đến. Loài người đã cố gắng rất nhiều, và có một số đã cung hiến tấm lòng nhiệt thành cùng nhẫn nhục phi thường để hoàn tất nhiệm vụ mình đã lựa chọn. Kẻ đi chinh phục phải hiến thân để thực hiện kế hoạch chinh phục thế giới. Người yêu nước phải hy sinh để giải phóng quê hương. Nhà triết học phải lao nhọc để mở rộng cho bờ cõi tri thức. Người phát minh đã tận tụy tìm hiểu bao bí ẩn trong thiên nhiên. Nhà thám hiểm phải liều mạng sống để khai thác những lục địa bỏ hoang và chết trong lúc thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên, chưa có ai đã từng gánh một công tác nào xứng đáng khi so sánh với chức vụ đã độc chiếm tâm trí Chúa Giêsu. Đó là một công tác cho Đức Chúa Trời đối với nhân loại và cho nhân loại đối với Đức Chúa Trời. Ý nghĩa cho rằng đây là công tác làm cho Đức Chúa Trời, công tác mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho Ngài, vẫn luôn ở trên môi miệng Đấng Christ, và ý thức này là một trong những nguồn cảm hứng của chính Ngài. Ngài thường nói, ta phải làm công việc của Đấng sai ta trong lúc ban ngày, hay là như Cha đã yêu ta, vì ta thường làm những điều đẹp lòng Ngài. Và lúc chấm dứt cuộc đời phục vụ, Ngài nói những lời cũng liên quan chặt chẽ đến câu chúng ta đang bàn đến ở đây. Con đã tôn vinh Cha trên đất, con đã làm xong việc Cha giao cho làm. Công việc của Ngài ấy là làm vinh hiển Đức Chúa Trời trên đất này, bày tỏ cho con cái loài người biết về Cha. Thế nhưng, đây cũng là hiển nhiên một công việc phải thực hiện với Đức Chúa Trời cho nhân loại. Ý tưởng này đã được ghi khắc trên mọi lời nói của Ngài qua suốt kỳ hạn cuộc đời Ngài. Ngài đem con người trở về với Đức Chúa Trời và cất bỏ những chướng ngại trên con đường này. Ngài phải lăn đá khỏi phần mộ đã từng giấu nhân loại và phải kêu kẻ chết bước ra. Ngài phải đẩy mạnh những cánh cửa sắt khổng lồ của tội ác loài người và hạ lệnh cùng bắt buộc họ phải mở ra. Ngài đã hoàn tất mọi điều đó, và như Ngài đã nói, mọi việc đã được trọn. Đồng thời Ngài cũng phán cùng cả nhân loại, kìa, ta đã đặt một cánh cửa mở rộng trước mặt các ngươi và không ai có thể đóng lại được. Một công tác càng khó nhọc và kéo dài bao nhiêu thì khi đã làm trọn, ta càng thỏa lòng bấy nhiêu. Mọi người đều biết, sau khi đã hoàn tất một cái gì tốn khá nhiều công lao hoặc lâu dài mà có thể nói được rằng thế là rốt cuộc cũng đã xong rồi, thì ý nghĩa của lời nói đó phải sâu xa như thế nào. Trong những cố gắng rực rỡ hơn của tài năng cùng nghị lực con người, luôn tiềm năng một vẻ thỏa mãn đã hoàn tất có thể sưởi ấm thiện cảm của ngay cả những khách bàn quan cách xa hàng trăm năm. Thi nhân đã cảm thấy thế nào sau khi đã suốt đời khó nhọc trau dồi trí thức cùng nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ cần thiết để sáng tác văn phẩm một hài kịch thiên thượng Divine Comedy hoặc một thiên đàng lạc mất Paradise Lost. Và sau khi kiệt lực vì miệt mài trong công việc quá nhiều năm, vừa lúc chấm dứt dòng chữ cuối cùng, lại có thể viết chữ kết thúc bên dưới tác phẩm của ông ta. Kha Luân Bố đã cảm thấy ra sao sau khi đã bỏ cuộc đời để tìm cách bảo vệ thiết yếu cho quyết định mạo hiểm của ông và chịu đựng những nguy nan trong lúc vượt đại dương giông tố giữa đám thủy thủ phản nghịch, để rồi cuối cùng được nhìn thấy ánh mặt trời trên ngọn Darien, báo hiệu giấc mơ ông đã thành sự thật và nhiệm vụ của đời ông đã hoàn tất. Khi chúng ta đọc về William Wilberforce, nhà vô địch của phong trào giải phóng nô lệ, vài giờ trước khi lâm chung đã nằm trên giường hấp hối nghe tin đoàn lập pháp Anh Quốc đã chấp nhận khoản chi tiêu cần thiết để bảo đảm đối tượng mà ông đã hy sinh cả cuộc đời của mình. Con tim nào có thể từ khước không cảm thông với niềm vui khi biết ông lúc đó vừa tắt thở trong tiếng tung hô của hàng triệu người được giải phóng văng vẳng bên tai ông? Đây chỉ là những ý nghĩ tầm thường về sự chiến thắng mà Đấng Christ đã nhìn thấy khi Ngài quay nhìn lại công tác đã được hoàn tất và kêu lên, mọi việc đã được trọn. Nếu trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu đã phải thực hiện một công tác vĩ đại như thế, lại có thể bảo là đã hoàn tất lúc lên thập tự, hẳn Ngài phải là một thống khổ nhân đặc biệt có hạn. Thế nhưng trên thập tự, Ngài vẫn có thể bảo rằng sự thống khổ của Ngài cũng đã chấm dứt. Đau khổ là mặt trái của công tác. Nó là chiếc bóng theo dõi sự thành công như bóng với hình của một người. Và người thực hiện nhiệm vụ phải chống cự khó nhọc với hoàn cảnh bên mình. Cuộc đời Chúa Giê-xu là một chuỗi đau khổ lớn lao vì Ngài phải làm việc trong một môi trường chống đối mãnh liệt. Mục đích của Ngài vốn từ thiện và khát vọng đem những gì tốt đẹp cho trần thế vẫn hiển nhiên trong bản chất của Ngài, đến nỗi người ta có thể tưởng rằng Ngài sẽ không bao giờ gặp những gì khác hơn là được khuyến khích và bao điều lợi khác nữa. Ngài thiêng liêng đến nỗi người ta tưởng mọi thế lực tôn giáo đều sẽ ủng hộ Ngài. Ngài yêu nước đến nỗi nếu Ngài được đồng bào mình nhiệt liệt hoan nghênh thì cũng là một việc tự nhiên. Ngài giàu bác ái đến nỗi đáng phải là thần tượng của quần chúng. Thế nhưng, trên thực tế, mỗi bước đường của Ngài đều gặp sự chống đối. Mọi thế lực trong thời đại cùng xứ sở Ngài đều nghịch lại với Ngài. Trở lực mỗi ngày một dai dẳng và tàn bạo hơn, cho đến cuối cùng, đồi Gô-gô-tha chính là tuyệt đỉnh, khi mọi quyền lực trên đất cùng địa ngục liên kết trong mục đích duy nhất là chà đạp và xô đẩy Ngài khỏi cuộc sống, và chúng đã thành công. Nhưng lẽ mầu nhiệm của đau khổ rất khó giải thích cho đầy đủ được khi ta định nghĩa nó là phản ứng của công tác trên người làm công tác. Trong khi công tác của một người là những gì người làm với sức mạnh của ý chí mình, thì đau khổ là những gì xảy ra cho người nghịch lại với ý muốn của người. Có thể là do ý muốn của kẻ thù và đối phương. Nhưng đó chưa hẳn là cách giải thích hoàn toàn cho mọi trường hợp. Trên ý muốn này có thể hoàn toàn là một ác ý, còn có một ý muốn khác tốt đẹp và mong ước mang lại những gì tốt đẹp cho chúng ta qua đau khổ. Đau khổ là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là công cụ chính yếu của Ngài để nắn đúc tạo vật theo kế hoạch riêng của Ngài. Trong khi chúng ta phải tìm cách biến đổi thế giới bằng công tác của chúng ta đúng như ý Ngài muốn, còn với đau khổ của chúng ta thì Ngài lại tìm cách biến đổi chúng ta bằng sự đau khổ của chúng ta nên giống như ý muốn của Ngài. Ngài lấy sự đau khổ của chúng ta chặn đường chúng ta hoặc phía này hoặc phía kia để giữ chúng ta đi trên lối của Ngài đã chỉ định. Ngài tỉa xén bớt những khao khát cùng tham vọng của chúng ta. Ngài hạ chúng ta xuống và biến chúng ta trở nên nhu mì cùng phục tùng hơn. Với công tác, chúng ta góp phần đem lại một thế giới có trật tự, nhưng đau khổ, Ngài khiến chúng ta nên thánh và dưới mắt Ngài, đó là chiến thắng vẻ vang hơn. Có lẽ đây là nửa đoạn đời khó khăn nhất phải trải qua. Hoàn thành công tác của đời sống, dầu sao cũng không phải là một chuyện dễ. Thế nhưng, chịu đựng đau khổ và tìm được ích lợi nơi nó lại càng khó hơn nhiều. Bạn đã bao giờ thấy một người bẩm sinh vốn nhiều tài năng, ân huệ, cùng đức hạnh cao cả, đến nỗi những khả năng cùng đời sống người thật là phong phú, trong khi đó người có đủ sức tưởng tượng để nói thao thao bất tuyệt về những khả năng ấy? Một người có thể đã là một nhà truyền giáo đem văn minh cùng tinh lành đến khai hóa những xứ tối tăm ấy, hoặc một chính khách với tài hùng biện đã ảnh hưởng cả một nghị viện và với khôn ngoan đã định đoạt số phận của hàng triệu người, hoặc một tư tưởng gia đã phấn đấu với những nan đề của thời đại, rêu rắc những hạt giống của sự sáng và tự dựng cho mình một đài kỷ niệm bất tử, nhưng lại mắc một chứng bệnh phũ phàng nào đó, hoặc bỗng chốc bị tiêu tan vì một tai nạn đến nỗi mọi chương trình người đều bị đảo lộn tức khắc, và cuộc đời người chỉ thâu gọn lại trong những lo âu vụn vặt về sức khỏe, về những phương cách trốn tránh ngày tàn bạo, mà dầu sao cũng không thể trì hoãn lâu dài được chăng? Và trong lúc quan sát người, bạn há chẳng cảm thấy hình như người khó có thể chấp nhận số kiếp đó với thiện ý và thái độ hân hoan phục tùng hơn là được hoàn tất công tác đã lựa chọn cùng thành công đã có lần có vẻ chờ đợi người sau? Không làm gì cả thường vẫn có hơn làm những việc lớn lao, và tùng phục đòi hỏi nhiều đức tin hơn là thi hành công tác. Cuộc đời của Đấng Christ bị bao vây và đè bẹp tứ phía, và nguyên nhân gần chính là do những người độc ác. Tuy nhiên, Ngài nhìn nhận rằng đằng sau họ vẫn là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài phải chấp nhận một nghề nghiệp nhục nhã thay vì vinh hiển, một hoạt động ngắn ngủi và giới hạn thay vì công tác từ thiện đồn xa, một cái chết non và tàn bạo thay vì một đế quốc rộng khắp thế gian và còn lại đời đời. Nhưng Ngài không bao giờ lầm bầm, dù sự hy sinh có đem lại cay đắng đến đâu, Ngài cũng biến nó thành ngọt ngào, với ý nghĩ rằng đó là ý muốn của Cha Ngài. Khi đến một mức độ tồi tệ hơn hết, Ngài buộc phải kêu lên, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con. Và Ngài đổi lại, nhưng không theo ý con, mà theo ý Cha. Và cứ như thế, qua từng bậc thang, mọi ý nghĩ Ngài đã vươn lên hòa hợp hoàn toàn với ý tưởng của Cha Ngài, và ý muốn Ngài hiệp làm một với ý muốn của Cha Ngài. Cuối cùng, trên thập tự giá, chén mà Ngài vẫn thường phải uống đã được trao vào tay Ngài lần chót. Ngụm nước hơi nhiều, đen và đắng hơn bao giờ hết. Nhưng Ngài không nao núng, Ngài đã uống cạn với cử chỉ đó, mảnh cuối cùng trong cái vòng toàn hảo của Ngài đã tự hoàn tất. Và trong lúc thả rơi chiếc chén, mệt lã với giọt cuối cùng, Ngài kêu lên, mọi việc đã được trọn. Dư âm đã dội lại thiên đàng, cùng những kẻ đang sững sờ, khâm phục, nhìn hình ảnh bản chất hoàn toàn tuyệt hảo của Ngài, mọi việc đã được trọn. Dù trong tư tưởng hai khía cạnh đau khổ và công tác này của đời sống Đấng Christ có thể tách rời nhau trong tư tưởng, nhưng dĩ nhiên, cả hai cùng xây dựng một cuộc đời. Đôi khi người ta bảo, đời vừa là một sứ mệnh, vừa là một kỷ luật. Công tác Ngài thi hành vẫn còn có sự đau đớn Ngài chịu và thêm cho nó ý nghĩa cùng vẻ cao cả. Mặt khác, sự đau khổ cũng đã khiến người công tác được trọn vẹn và như thế tô điểm thêm cao cả cho công tác của người. Trong công tác cuối cùng của Ngài để chuộc tội cho nhân loại, với tư cách một thống khổ nhân, Ngài mới làm xong được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và giờ đây, cả hai đã hoàn tất và từ nay cả thế giới có được một tài sản mới. Tuy nó đã có những điều toàn hảo khác, nhưng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thế giới có được một cuộc đời trọn vẹn. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì phán rằng: "Ta khát." Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: "Mọi việc đã được trọn." Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Chúng ta đã đi qua 6 tiếng kêu trong 7 tiếng kêu của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục nghe đọc chương 20 về tiếng kêu thứ 7 của Chúa. Đó là tiếng kêu hết sức đặc biệt trước khi trút hơi thở cuối cùng. Lạy Cha, con giao linh hồn lại trong tay Cha. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Trời hắc ám thê lương buồn khi Chúa chịu hình. Vạn vật bóng tối đen trong giờ Chúa trút hơi. Lòng của Cha tan nát nhìn Chúa Con chịu nhục hình. Lòng của Cha đau buốt nào ai có hiểu Cha. Tại thánh giá cô đơn Chúa Cha cắt xé lòng. Vì tội lỗi của nhân gian nên Ngài phải xử con. Nhìn người con kêu thét mà tim Cha càng nhói. Nhìn người con hấp hối mà Cha đành phải làm ngơ. Vì yêu nhân gian nên Ngài cam hy sinh bỏ con của Ngài. Chịu mang thương đau vì tội chúng ta tại trên cây gỗ.
lỡ buồn khi Chúa chịu hình, vạn vật bỗng tối đen trong giờ Chúa trút hơi. Lòng của cha tan nát nhìn Chúa con chịu nhục hình, lòng của cha đau buốt nào ai có hiểu cha. Tại thánh giá cô đơn Chúa cha cắt xé lòng, vì tội lỗi của nhân gian nên Ngài phải xử con. Nhìn người con kêu thét mà tim cha càng nhói, nhìn người con hấp hối mà cha đành phải làm ngơ.
Thương thập tử.